Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kính thưa đại chúng, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2002. Hôm nay là ngày quán niệm, và trong dịp này có một số Phật tử phát tâm thọ giới thập thiện. Vì vậy, bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng là Đi trên con đường vui. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Và bài pháp này đặc biệt là xin gửi đến cho đại chúng phát tâm thọ giới thập thiện hôm nay. Kính thưa đại chúng, trong một dịp nào đó, trong lúc là Phật sự, chúng tôi có nghe một cái bản nhạc. Bản nhạc đó hát rất là mùi mẫn, rất là mê ly, mà cũng rất là dài. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị hai câu thôi. Hát rằng là nẻo đường muôn vàng lối, thương nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Chỉ hơi giới thiệu hai câu thôi. Nói rằng là thương nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Có phải không? Vậy thì bây giờ mình nói cái kiểu sao để cho người ta thương? Quý vị nghĩ thử đi. Nói cái lời ái ngữ để cho người ta thương. Mình cười cái kiểu sao để cho người ta thương? Cười á, có nhiều cách cười lắm. Cười khi dễ, phải không? Cười kính nể, cười nửa miệng, cười mỉm chi, cười đủ kiểu hết. Nhưng mà chúng ta cười cái cách nào để mà cho mọi người thương? Đó là cái đặc biệt và cái ưu điểm của những người tu. Và đặc biệt là những người phát tâm thọ trì giới 10 giới thiền, tức là thập thiền đó, là những người đang có đi trên đường vui. Thưa đại chúng, theo tinh thần hai câu ca này thì chúng ta phải cố gắng làm sao để cho chúng ta có một cái tiếng nói dễ thương, có đúng không? Có một cái nụ cười dễ thương đó. Thì như vậy đó, muốn mà có cái tiếng nói dễ thương không phải tự nhiên mà có được, có phải không? Phải học, phải tập, chứ không phải mình muốn ưng nói kiểu sao là mình nói rồi, nói là cha sanh mẹ để tôi thì nó vậy. Thì đúng rồi, là cha sanh mẹ để tôi ra thì tôi đã nói vậy rồi, tôi đã có cái kiểu nói đó rồi. Nhưng mà mình phải học, biết mình dở thì mình phải sửa chứ, phải không? Phải có cái cách nói cho dễ thương. Rồi đó, biết hồi nào tới giờ cái gương mặt của mình nó chưa được vui, mình chưa có một cái nụ cười, thì mình phải học bao dung, hỷ xả để mà mình cười với người ta chứ. Chứ bây giờ nó là tại vì cha sanh mẹ đẻ ra tôi, cái mặt tôi nó làm vậy. Rồi thì thấy cái gương mặt mình thấy ngầu quá, ai dòm tới cũng sợ, thì làm sao vui được, phải không? Cho nên là mình phải học cái hạnh của Đức Phật Di Lặc, có phải không? Hạnh Đức Phật Di Lặc là hạnh hoan hỷ, quý vị coi đó. Ngài lúc nào cũng cười, cười tuê tuét à. Mình không có cười giống Ngài, nhưng mà mình phải có cái cười đúng thời, đúng lúc, Lúc nào cần cười là mình vui, mình cười. Đó, muốn có như vậy là chúng ta phải học cách nói và học cách cười, thì chúng ta sẽ đi trên con đường vui một cách thoải mái. Kính thưa đại chúng, sự có mặt trong cuộc đời này có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là đối với sự có mặt của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng ở trong cõi đời này đều là do cái hành nguyện của các ngài. Kính thưa đại chúng, hành nguyện của các ngài là sao? Là vì các ngài đó có cái tâm nguyện là độ đời, hóa độ chúng sanh. Cho nên các ngài biết rằng trong cõi đời này có nhiều cái chúng sanh ngang ngược, có nhiều chúng sanh không có hiếu thảo với cha mẹ, có nhiều chúng sanh không biết kính trên nhường dưới. Nhưng mà các ngài phát cái nguyện là độ đời, cho nên các ngài trở lại cõi đời này để mà độ chúng sanh. Đó là nói chư Phật và chư Bồ Tát. Còn có những cái vị khác, bậc thầy, bậc tổ của chúng ta trở lại cõi đời này là vì muốn hoàn thành cái tâm nguyện của mình mà các ngài trở lại cõi đời này. Theo cái truyền thống Việt Nam thì chúng ta không có nói rõ rệt khi mà các ngài, những cái bậc mà đạo cao đức trọng, những bậc thầy bậc tổ của chúng ta mà có viên tịch ra đi, thì cho dù các ngài có trở lại cõi đời này hay không, chúng ta không biết. Và cái truyền thống Phật giáo Việt Nam chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn rằng các ngài sẽ trở lại đời này. Nhưng có điều là truyền thống Phật giáo Việt Nam mình không nói mà thôi. Nhưng mà trong khi đó, truyền thống Phật giáo Tây Tạng nói rất là rõ, có phải không? Có những vị sau một cái thời kỳ tu tập dài lâu, các ngài đã có một phần nào chứng đắc, và có những cái tâm nguyện các ngài chưa hoàn thành, các ngài nguyện trở lại cõi đời này để tiếp tục cái công việc của các ngài, để hoàn thành cái sứ mệnh của các ngài chưa hoàn thành. Đó là nói tới cái tâm nguyện của những cái bậc mà đã tu, đã chứng, đã giác ngộ. Thì chúng ta thấy trở lại cõi đời này nói chung là vì cái nguyện. Còn đối với sự có mặt của con người phàm phu, quý vị biết con người phàm phu là ai không? À, chúng ta đây, trong đó có cái thân đáng ghét của mình đó, trong đó nghĩa là con người phàm phu của chúng ta đó. Thì thưa quý vị, do tác động cái gì, cái nghiệp, xin quý vị vỗ cho Trà phó tay. Do tác động cái nghiệp trong quá khứ cho nên chúng ta sanh trở lại cõi đời này với cái thân và tâm như bây giờ. Có những người á, mà sanh trở lại cái thân và cái tâm giống như ngày xưa thì còn khá, có phải không? Có những khi đó mình sanh trở lại với cái thân và cái tâm nó còn tệ hơn ngày xưa. Đó là cái điều mà chúng ta nên lưu ý và phải thận trọng trong cái việc tái sinh của chúng ta. Nên thưa quý vị, chúng ta trở lại cõi đời này nghĩa là cái đời sống hiện tại của chúng ta là kết quả của những nguyên nhân trước đây của những đời quá khứ. Có thể chúng ta trở lại cõi đời này để làm cái gì? Một á, là chúng ta có được cái phước, có phải không? Chúng ta trở lại đây hưởng, có thể là chúng ta trở lại đây mình thành triệu phú không chừng, mua số đâu á, hay là số bay bay rớt ngoài đường đâu trúng trong tay mình đi dò cái mà trúng trúng số là mình hưởng phước. Cái đó là hưởng phước, có phải không? Nói mà cho vui, cái đó là hưởng phước. Nhưng mà thực ra đó, thưa quý vị, trong một cái gia đình mà có con hiền cháu thảo, kính trên nhường dưới, anh em hòa thuận với nhau, đó là cái phước, có phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn thấy trong những cái gia đình mà anh em tao mày chửi nhau hoài, rồi con cái thù hận cha mẹ buồn phiền con cái, thì cái đó là trả phước hay là trả nghiệp? Cái nghiệp, cái đó là trả nghiệp. Cho nên là phước hay là nghiệp chúng ta không nói được, không biết được, nhưng mà có thể chúng ta cứ suy từ đó mà ra. Nếu mà một cái người con nào mà làm cho cha mẹ yên vui thì đó là cái phước, có phải không? Những cái đứa con nào mà nó ra đời mà làm cho cha mẹ là đau khổ trăm chiều, ăn không ngon, ngủ không yên, đêm đi kiếm cả đêm, ngày thì đi kiếm cả ngày, thì như vậy đó là cái nghiệp đó. Thì kính thưa đại chúng, dù là hưởng phước hay là trả nghiệp, thân tâm này cũng phải đối diện với cái tham ái và cái sự dính mắc ở trong cuộc đời này. Tại vì cái cuộc đời vốn nó đã vậy rồi, cho nên cái lòng của con người khi mà ra đời trong cái cõi đời này thì chắc chắn rằng chúng ta đã có cái sự tham ái và cái sự dính mắc. Tham ái và dính mắc thì chắc chắn phải tạo cái nghiệp, có phải không? Ví dụ mình tham lam một cái gì đó, tham quá, thấy thích quá, chịu không nổi, khởi lòng tham, ăn trộm ăn cắp. Ăn trộm ăn cắp thì làm sao tạo phước được, có phải không? Tất nhiên là tạo cái nghiệp. Mà thưa quý vị, nghiệp là cái điều kiện hay là cái nguyên nhân để tái sanh lần nữa. Bởi vì trong cái cuộc đời của chúng ta đây đó, bây giờ cái kiếp hiện tại của chúng ta đây không biết là kiếp thứ bao nhiêu rồi, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng đó, cái tâm phàm phu của chúng ta chắc chắn còn về đây nữa, có phải không? Còn về đây để mà thù hận với nhau chứ, còn về đây để mà viết bà viết vợ chửi bới nhau cho nó vui. Đó là cái nghiệp đó hả? Tức là cái dính mắc, cái nguyên nhân đó đó, chúng ta chắc chắn là sẽ gặp nhau. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta gặp nhau trong một cái đạo tràng tu học, phải nói rằng cái duyên, có phải không? Nhưng mà trong cái duyên gặp gỡ với nhau rồi đó, nếu mà có cảm tình khăng khít với nhau, tu học với nhau, được coi nhau như là bạn hiểu tri thức, thì đó là cái phước duyên. Nhưng mà đó, gặp rồi đó, để chửi con mụ này, chửi con mẹ kia, chửi con cha nọ đó, là cái đó là cái ác duyên, có phải không? Thành ra đó, chúng ta phải thấy nó, mỗi trường hợp nó đều có cái chi ly để mà chúng ta thấy rằng cái phước hay là cái nghiệp. Đối với người Phật tử chúng ta thấy rất là dễ dàng nhận diện, chúng ta biết là cái phước hay là cái nghiệp rồi. Đấy, thì thưa quý vị, khi mà sanh là đây gặp nhau rồi, để rồi chúng ta lại có cái sự tham ái dính mắc vào thân tâm, rồi lại cứ tiếp tục tái sanh, cứ như thế đó mà chúng ta bị quay cuồng trong cái vòng sanh tử luân hồi, rồi chúng ta đau khổ triền miên, và rồi chúng ta cứ than thân trách phận, tại sao tôi lại khổ như thế này, tại sao tôi lại đau đớn như thế kia, tại sao cái người nọ họ không làm gì mà họ sung sướng quá đó. Thì rồi mình cứ than thân trách phận, mình nhìn người này, mình nhìn người khác, thì cái cuộc đời đau khổ của chúng ta triền miên là như vậy. Mê muội và tham ái dính mắc là phiền não. Như vậy phiền não chịu trách nhiệm về cái hành động, như là thiếu hạnh phúc hay là nhận lấy những cái khổ đau ở trên thế gian này. Kính thưa đại chúng, vì cái tính chất đó đó mà quý vị lưu ý như thế này. Có nhiều người gặp nhau hỏi sao, bà khỏe không? Có người nói khỏe thì cái đó là tốt rồi, phải không? Nhưng mà khi hỏi có khỏe không, phiền não quá rồi. Như vậy là mình thấy nghiệp tới nơi rồi, phải không? Nhưng là khi mà nói có phiền não trong đó là mình biết đó là cái nghiệp đó. Thành ra nếu mà thưa quý vị, do cái vô minh tham ái con người tạo nghiệp rồi nhận cái quả. Nếu mà không có vô minh thì cái vòng luân hồi này nó cũng không có. Lẽ tất nhiên rằng cái vòng luân hồi này chúng ta không biết bắt từ đâu. Mà khi đã nói có vô minh thì chắc chắn chúng ta có vòng luân hồi. Nhưng mà có điều á, vô minh bắt nguồn từ đâu chúng ta thực sự cho bây giờ chúng ta cũng không biết. Thành như vậy chúng ta biết có vô minh là có luân hồi. Bây giờ chấm dứt vô minh là chúng ta sẽ chấm dứt được luân hồi. Nghĩa là không có vô minh là không có luân hồi. Chúng ta đau khổ trước kia là từ cái sự si mê, từ cái sự không biết, từ cái sự chúng ta không thấy rõ. Thì trên cái sự si mê này là tà kiến, là ảo tưởng, là thấy sai sự thật. Là cái tà kiến tức là mình, quý vị hiểu phải không? Tà kiến tức là cái ý kiến của mình, cái thấy của mình á, thấy sai, không có nhận định đúng. Rồi đó, chúng ta cứ ảo tưởng. Có nhiều khi mình tu không có nhiều mà mình cứ nói mình đắc đạo là sống trong ảo tưởng chứ gì nữa, phải không? Rồi có nhiều khi đó, mình thấy cái việc làm đó mình cứ nghi ngờ, mình không biết đó là cái sự thật. Thí dụ nói rằng là tu là cội phúc, phải không? Nhưng mà có nhiều người nói tu chi khổ vậy, ngày tối cứ lo tụng kinh niệm Phật không à, cái đó đâu có gì đâu mà sung sướng đâu mà cội phúc. Đi casino mới là hạnh phúc. Thì như vậy có hạnh phúc không? Cái đó đó thưa quý vị, tức là thấy sai sự thật. Tại vì họ không muốn chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại, cho nên họ không có thấy đúng. Thành ra như vậy, nếu mà chúng ta không siêng năng tu tập thì chúng ta sẽ không thấy được chân tướng của tất cả mọi sự mọi vật. Cái chân tướng mọi sự mọi vật trong cuộc đời này là gì, quý vị nhớ không? Đó là vô thường, khổ và không có cái thực ngã. Đó, cái thực tướng mọi sự mọi vật trong cuộc đời này là vô thường, khổ và vô ngã. Cái bản chất thân và tâm của chúng ta chỉ là cái hiện tượng sanh diệt từ cái sát na này đến cái sát na khác. Quý vị có đồng ý chỗ này không? Bản thân của chúng ta là một cái sự sanh diệt từ sát na này đến sát na khác. Thành ra vì vậy đó, mấy chục năm về trước chúng ta trẻ, chúng ta đẹp lắm, có phải không? Nhưng mà có ai thấy được mình già đâu? Sự sanh diệt này nó trưởng thành từng mỗi sát na, cho nên chúng ta sẽ không thấy chúng ta già, chúng ta lớn. Nhưng mà người ngoài thấy, có phải không? Bắn đi một thời gian, nhìn, ồ sao mà chị trẻ đẹp quá vậy? Tức là cái người đó mới lớn, có phải không? Nhưng mà bắn đi một thời gian, nhìn lại, ồ sao mà chị thấy có vẻ đi lụm thụm quá vậy? À, như vậy là mình biết rằng mình đã già. Cho nên đừng thấy người ta khen trẻ đẹp á, là biết rằng mình đang có lớn, phải không? Nhưng mà người ta khen là sao chị này dạo này yếu quá ha. Hay là mình tự nói dạo này sao mà nó cứ cảm hoài, là chứng tỏ rằng là mình đang trên đà là mình đi xuống. Cho nên mình biết rằng đó là cái hiện tượng báo cho chúng ta biết mọi sự mọi vật có thay đổi từng sát na. Những cái điều là chúng ta không có thấy rõ mà thôi. Nhưng đừng nói rằng là không có thay đổi. Ai mà nói không thay đổi là người đó từ chối cái sự thật. Đó. Chúng ta phải biết rằng mọi sự mọi vật là có sanh sanh diệt diệt từng sát na. Nhưng mà thưa quý vị, vì cái si mê cho nên chúng ta không thấy được cái chân tướng sự thật là vô thường, là khổ và vô ngã. Chúng ta cũng không biết rằng cái sự sanh diệt đó nó áp chế, nó khiến chúng ta phải đau khổ. Chúng ta không thấy rõ rằng ai là người kiểm soát chúng ta, có đúng không? Chúng ta sẽ không thấy vĩnh viễn từ đầu đến cuối, sanh ra cõi đời này, lớn lên và cho đến khi già chết, chúng ta sẽ không thấy ai là thủ phạm, ai là người kiểm soát chúng ta để mà điều khiển cái tiến trình sinh diệt này. Nếu mà chúng ta hiểu một cách sâu sắc thì tất nhiên là chúng tôi nói là sẽ không bao giờ biết ai là cái người điều khiển cái tiến trình sanh diệt diệt này, là đối với những người chưa biết tu, chưa biết đạo. Chứ còn nói với các Phật tử nói vậy là mình phải lên tiếng liền: tôi biết, phải không? Mình phải giọng mạnh là tôi biết. Tại vì mình học hoài mà học ở chùa Giác Sư hoài mà không biết là dở lắm đó, phải không? Nên là mình biết là thấy được cái bản chất vô thường, vô ngã, khổ, nó điều khiển cái tiến trình này. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy một cách sâu sắc cái đặc tính này thì chúng ta sẽ thấy có người ở đằng sau điều khiển. Đó là ba cái đặc tính, có đúng không? Còn không thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không thấy ai ở đằng sau đó. Và chúng ta sẽ không có nhận thức được. Khi mà chúng ta thấy được cái người điều khiển đằng sau là vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta không có dạy gì mà tham ái, dạy gì mà vướng mắc cho nó khổ cuộc đời. Có phải không? Đừng có nói rằng là yêu là khổ, không yêu là lỗ, nhưng mà khổ, lỗ gì cũng yêu hết á. Như vậy là mau chết lắm. Phải không? Mình biết là yêu là khổ, cho nên không có yêu. Nhưng mà nếu có yêu á, là phải yêu làm sao cho nó trọn vẹn. Tôi có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu không chỉ riêng ai cả, không phải chỉ yêu cách má hồng. Như vậy nó mới được, có phải không? Đừng có... đừng có liều mạng là nói khổ lỗ gì cũng yêu hết đó. Là cái đó là mệt lắm đó. Thành ra chúng ta thấy là cái tiến trình tham ái này chúng ta biết. Bởi vì si mê và thích sống với cái cảm giác ảo tưởng trong cuộc sống hiện tại, cho nên rằng chúng ta cho rằng thân và tâm là trường tồn không thay đổi. Tại vì có nhiều người người ta không biết, cho nên cho rằng thân và tâm của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Chính vì có những người quan niệm rằng thân và tâm không thay đổi, cho nên có những người họ rất là bạc đãi với các cụ già, phải không? Khi mà đi ra ngoài đường mà gặp các cụ mà đi chậm á, họ bực lắm, họ lấn họ đi trước, có phải không? Nhưng mà biết rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy đó, thì mình sẽ từ từ mình nhường cho ông già bà cụ đi, có phải không? Vì họ không hiểu rằng mình sẽ tới cái giai đoạn đó, cho nên họ cảm thấy họ khỏe mạnh lắm. Và họ không cần hiểu cái tâm trạng của những người trong cái tuổi già yếu, vì họ thấy rằng thân và tâm của họ đang có sung mãn và sẽ trường tồn, không thay đổi. Cái thứ hai đó, vì cái si mê và chúng ta thích sống trong cái ảo tưởng, cho nên chúng ta cảm thấy sung sướng khi mà sung sướng vui vẻ khi mà chúng ta có cái thân này, và chúng ta còn cho rằng mình là đẹp nhất thiên hà, là hoa khôi của Seattle. Mình tự khoan khoái rằng mình đẹp hơn thiên hà, mình vui. Tại vì mình không biết rằng mình sẽ già đó. Cho nên rồi mình không có chấp nhận sự thật, mình không thấy được, và cho rằng cái có đó, đó là nó vĩnh viễn, cái tôi đó vĩnh viễn đó. Thưa quý vị, phải biết rằng nếu mà mình nhận lầm như vậy đó, thì cái tôi vĩnh viễn đó nó sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi tiến trình của thân và tâm của chúng ta. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Nếu mà cái tự ngã của chúng ta đưa lên hàng đầu, và cái gì chúng ta cũng mình là số 1 hết đó, thì nói tới số 2 là mình không chịu. Là nhất định mình phải chịu hậu quả mọi cái tiến trình sanh diệt trong cái vòng sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, hai cái loại si mê này không thấy rõ hay là thấy sai. Có nhiều người không thấy, có nhiều người thấy không rõ, mà có nhiều người thấy rồi nhưng mà cố tình thấy cho sai. Đó. Thì đó, tất cả những cái nguyên nhân đó là phát sinh ra tham ái và dính mắc. Dính mắc, thưa đại chúng, chỉ là một cái hình thức kiên cố của tham ái. Chẳng hạn như là cái sự ham thích về cái sắc đẹp, ham thích về tiếng hay, thích mùi thơm, vị ngon, những cái gì mà vừa lòng với mình, và cái sự suy nghĩ thích thú đó khiến cho chúng ta tham luyến vào những cái đối tượng mà chúng ta mới gặp. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái mặt hàng nào đẹp quá, mặt hàng mới về, cái người bán hàng thì chắc chắn là lúc nào gặp khách hàng cũng nói: "Chị à, cái mặt hàng này mới về này, đẹp nhất này, tôi dành cho chị đó, mua đi." Rồi thì mình coi mình thích, phải không? Mình thích những cái gì mà mới lạ. Nhưng mà nếu chúng ta đạt được những cái gì chúng ta có tu học thì chúng ta sẽ không bao giờ tham luyến vào những cái đối tượng mới. Nếu mà chúng ta đạt được những gì mà chúng ta muốn, chúng ta sẽ dính mắc vào những cái đó và chúng ta không muốn mất nó. Điều này tạo nên cái nghiệp và khiến cho chúng ta phải bị luân hồi sanh tử. Thành là thưa quý vị, có nhiều cái trường hợp mà trong cuộc đời này tại vì lưu luyến quá cho nên chúng ta có cái câu là đi không 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 gì không 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 dứt hả, đứt dứt không đành, nghĩa là tại thương cháu nội quá, tại thương cháu ngoại quá mà ngày tôi cứ giữ hoài, muốn đi tu với quán niệm ở chùa Dược Sư một ngày cũng khó lắm, phải không? Nhưng mà đây thầy biết rằng là có rất nhiều vị có can đảm vô cùng. Có những vị đó là cháu ngoại mới sanh một tuần lễ thôi cũng dứt ra để mà đi quán niệm. Có những vị đó, cháu nội cháu ngoại thì 5 6 đứa nhưng mà cũng vẫn đi dự khóa tu quán niệm như thường. Thành ra quý vị thấy là những cái vị đó là can đảm lắm, phải không? Có can đảm không? Còn nữa, còn những cái vị đó mà không có cháu nội cháu ngoại nhưng mà có rất nhiều bạn bè rủ đi chơi nhưng mà mình không cần đi, nói bữa nay đi tu à, như vậy cũng can đảm chứ, phải không? Can đảm lắm. Có nhiều bạn bè rủ đi đám cưới nhưng mà đám cưới ăn qua khỏi miệng rồi thì ăn giống nhau thôi, nhưng mà đi tu rồi đó là quý vị thấy sẽ có một cuộc sống an lạc. Cái đó mới là cái thật sự mà chúng ta cần đó. Thì có những người đó can đảm, mình sẵn sàng bỏ mất những cái thú vui bên lề mà chúng ta theo đuổi một cái mục đích duy nhất. Thành ra đó, nếu có lúc chúng ta thấy rằng có những người không bao giờ họ muốn mất những cái gì mà họ ưa thích, tức là những người đó đam mê vào cái hoàn cảnh, vào cái gì mà chúng ta đang có, thì những người đó chắc chắn rằng sẽ tạo cái nghiệp xấu và cũng luân hồi sanh tử. Và chúng ta là những người có thể từ bỏ được những cái đam mê, những cái vướng mắc thì chắc chắn chúng ta có cái phước nghiệp, mặc dù chúng ta vẫn có trong cái cảnh luân hồi sanh tử, nhưng mà cái phước với cái nghiệp, hai cái thái cực sẽ có cái sự đối đãi khác nhau. Như vậy, kính thưa đại chúng, phiền não, nghiệp và quả là ba cái yếu tố hết sức là quan trọng của cuộc sống của chúng ta hiện tại. Nó là cái nguyên nhân mà đưa chúng ta vào luân hồi sanh tử. Đó là luân hồi trong tam giới không có điểm khởi đầu. Và nếu chúng ta không biết tu tập thì chắc chắn cái cuộc luân hồi sanh tử này sẽ không bao giờ có cái thời điểm chấm dứt, có đúng không? Nhưng mà quý vị thấy mình có chấm dứt không? Có không? Có chứ. Ai nói là không có là không được. Có tu học là mình biết rằng có chấm dứt. Tức là chúng ta biết rằng cái si mê nó khởi đầu chúng ta không biết. Nhưng mà đã bao nhiêu đời chúng ta luân hồi sanh tử. Bây giờ chúng ta học đạo, chúng ta biết thế nào và chúng ta cần phải chấm dứt như thế nào. Thì đối với những người của chúng ta, như quý vị chắc chắn rằng sẽ có cái điểm chấm dứt, nghĩa là có điểm luân hồi khởi đầu. Nếu chúng ta không biết tu tập, không biết đâu là thiện, đâu là ác, thì cuộc đời của chúng ta sẽ tiếp tục đi lang thang từ kiếp này, đời này đến đời khác, kiếp khác, và sẽ không bao giờ chấm dứt. Còn trái lại, chúng ta có tu tập, chúng ta biết dừng lại, và chúng ta sẽ thấy có cái thời điểm chúng ta chấm dứt rõ ràng. Vậy thì thưa đại chúng, chúng ta phải tu tập như thế nào? Bây giờ quý vị nói, bây giờ chúng ta phải tu tập như thế nào? À, trước hết giữ giới. À, giữ giới thanh tịnh, giữ đức thanh tịnh, à, tánh thanh tịnh. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, rất là chính xác. Cái căn bản đầu tiên như Phật tử tại gia là nắm giữ năm giới, có phải không? Và vừa rồi đây là quý vị đã phát tâm thọ thêm 10 giới thiền. Đó, đó là cái phương cách trực tiếp tu tập. Trong đó sẽ hướng dẫn chúng ta đi đến việc thành tựu giới, định và huệ trong 8 chánh đạo. Bây giờ nói về giới, thưa đại chúng, trong cái giới đó, đó thứ nhất đó là nói cái lời nói chân thật, đó là chánh ngữ, có phải không? Hành động chân chánh, đó là cái chánh nghiệp. Và sống cuộc sống lương thiện, đó là chánh mạng. Thì đây thưa quý vị, nói lời chánh ngữ tức là nói lời thật, nó nói một cách lời nói hoàn toàn đầy đủ. Chánh ngữ còn mang cái đặc tính khác là đem đến cái sự hòa hợp, đem đến cái sự êm dịu, đem đến cái sự vui vẻ, khiến cho người nghe dễ chịu, có phải không? Khiến cho người nghe giống như là gì? Giống như là tiếng đàn du dương, phải không? Giống như là chim hót bên tai. Còn cái người mà không có cái lối nói chánh ngữ đó, nghe đó thấy giống như thùng thiết bể, có phải không? Nghe là mình thấy bắt mệt rồi. Cho nên đó, thưa quý vị, để ý rằng là mình nghe nói cái lời nói của một cái con người có cái chánh mạng, có cuộc sống lương thiện, thì không bao giờ đá đồng tới cái vấn đề mà đánh chém cướp bóc nhau đâu, có phải không? Với một cái con người lương thiện là luôn luôn lúc nào là người ta cũng vẫn nói là cái người đó giỏi, người đó tu, người đó làm cái việc tốt, chứ không bao giờ mà ai đụng tới mà đánh đập đâu. Còn nói cái lời nói của một cái người có cái hành động chân chánh thì không bao giờ xúi mình làm bậy đó. Mà nói tới một cái lời nói mà của một con người mà chưa bao giờ biết nói láo, thì mình biết chắc rằng nói ra lời nào là lời đó như là đinh đóng cột, không có sai chạy. Thành ra như vậy đó, những cái lời nói đó đó sẽ đem lại cái lợi ích, đem lại cái sự thực tập cho chính chúng ta. Tại vì những cái người mà nói như vậy, chúng ta biết chắc rằng là họ nói là họ làm, cho nên chúng ta tin tưởng lắm, đúng không? Nói với một người mà 10 lần nói mà 9 lần đã trật hết rồi đó, thì quý vị không có tin tưởng được, có phải không? Cho nên là đây thưa quý vị, có một cái em đó, nó mời người ta ăn cơm. 10 lần mời người ta ăn cơm, 10 lần hồi hết trơn. Thế mời đây, thưa mời anh, mời chị tuần tới tới nhà em ăn cơm nha. Nó mời thứ bảy như vậy đó, thì thứ sáu nó hồi nữa này, em bận quá em nấu không được. Mà 10 lần như vậy là nó mời nó hồi hết cả 10. Thành ra lần khác có người nói thằng nó láo quá, thôi không thèm tin nó nữa. Mà thật, tại vì mời 10 lần đã mời hồi hết cả 10 rồi, thì cho nên ai nghe nó nói mời tới ăn cơm cười thôi, giờ làm gì nó. Không lẽ nói là mày láo quá tao không nghe, không nói vậy được. Nhưng mà sẽ không có người tin, quý vị cứ thử đi. Thành mình thấy rằng là nó, đối với một cái người mà có được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì chúng ta sống với họ, chúng ta sẽ thực hành được chánh ngữ với họ, và chúng ta sẽ thoát khỏi bốn cái hoàn cảnh là mình nói láo, nói cái lời đâm thọc, nói cái lời hung dữ, nói cái lời vô ích mới vừa rồi thọ đó, đúng không? Tức là thân có mấy? Thân có ba, đó là sát sanh, trộm cắp, ta không tà hạnh, và kính thưa đại chúng, và cái miệng có bốn là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói hai chiều, và không nói lời ác đó. Thành chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ từ từ thực tập sống với một người đã láo, riết một hồi mình cũng láo luôn, tại vì gần mực thì đen mà, phải không? Cho nên là chúng ta rất là sợ sống với những cái người mà không có chánh niệm. Sợ nhất là chúng ta sống với những người mà không có vững chãi. Tại vì á, sống với một cái người mà không có vững chãi thì chúng ta biết chắc rằng trước sau gì chúng ta cũng mất đi những cái vững chãi của mình. Cho nên á, là quý vị trong cái đạo bạn ở đây, thầy Đồng Trung không xúi quý vị là gặp ai cũng phải nghi ngờ, phải không? Nhưng mà mình phải có cái sự lựa chọn, chơi bạn mà chơi, chọn bạn mà chơi, để rồi những cái niệm mà tốt lành của mình ngày xưa, nghe những cái người bạn tốt bất đắc dĩ kia nói riêng một hồi là mình mất hết cả. Cho nên phải cẩn thận. Đó là nói về chánh ngữ. Bây giờ nói tới chánh nghiệp. Thì thưa đại chúng, trong cái chánh nghiệp này đó, nó bao gồm cái việc là thu thúc về những cái việc giữ gìn giới luật. Chúng ta phải tránh ba loại hành động không lương thiện, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, như quý vị vừa nói. Và cái thứ ba là chánh mạng, tức là bao gồm một cái sự nuôi mạng chân chánh hợp pháp. Chẳng hạn như mình đi làm ăn lương thiện, có được bao nhiêu thì mình sống bấy nhiêu, có phải không? Nhưng mà cái mà mình đi bán xì ke, ma túy, dụ dỗ, chẳng hạn như là mình buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc, buôn bán vũ khí để giết người, và độc ác hơn là buôn bán người, quý vị hiểu danh từ buôn bán người phải không? Thì những cái đó là những cái là tà mạng, chứ không có chánh mạng. Thì bây giờ mình biết rằng là mình làm ăn mà không hợp pháp như vậy đó, thì cái hậu quả nó sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên đối với cái người mà Phật tử có chánh mạng đó, thì chúng ta loại bỏ được tất cả những cái không lương thiện trong ba cái lĩnh vực là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Và chúng ta sẽ tránh được tất cả các cái phiền não thô tướng. Tại vì chúng ta biết rằng trước sau gì đó, cái phiền não cũng là cái kẻ thù của chúng ta. Thành ở trên đời này quý vị đừng có nói ai là cái người mà đáng ghét. Đấy. Ai cũng có cái sự dễ thương của họ. Nhưng mà tại vì mình bực bội quá trong cái lúc nhất thời nào đó, cho nên chúng ta thấy rằng cái mặt họ đáng ghét. Chứ còn thực ra là ai cũng dễ thương hết. Cái người mà đáng ghét á, là cái vô minh. Cái người mà đáng ghét đó là cái tham ái và cái vướng mắc, hay nó đúng hơn là cái phiền não. Chúng ta phải coi đó là cái người ghét số 1 của chúng ta. Chúng ta phải coi đó là cái kẻ thù mà chúng ta cần phải được nhận diện ngay. Nếu mà chúng ta thoát khỏi tay kẻ thù là chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Có đúng không? Nếu mà chúng ta không còn phiền não nữa thì Phật là chúng ta rồi. Đó, cho nên là chúng ta phải làm thế nào để đừng có phiền não. Thì thưa đại chúng, Đó là cái lãnh vực nói về giới của Bát Chánh Đạo, bây giờ nói về định của Bát Chánh Đạo. Thì trong các cái định này á, có bao gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Quý vị sẽ quen thuộc với cái từ ngữ này, nhưng mà chúng tôi biết chắc rằng danh từ này đối với quý vị sẽ không có xa lạ, có đúng không? Tại vì lúc nào mình cũng ngồi thiền thì có cái chánh niệm, chánh định, lúc nào chúng ta cũng tu học. Trời mưa chúng ta cũng về chùa, mà trời tuyết chúng ta cũng về chùa, chúng ta tu học, đó là chánh tinh tấn. Cho nên là đối với quý vị sẽ không xa lạ, nhưng mà đối với một cái người mà chưa bao giờ tu học nói chánh tinh tấn, hỏi lại chánh tinh tấn là gì thầy? Hỏi chánh định là gì thầy? Chánh niệm, hỏi chánh niệm là gì thầy? Hỏi ly chia, họ không biết thế nào là chánh tinh tấn, không biết thế nào là chánh niệm, thế nào là chánh định. Đó, thành ra có tu học nó có lời là như vậy. Thì bây giờ thưa đại chúng, chánh tinh tấn là như thế này. Nói một cách đơn giản và ngắn gọn, khi mà chúng ta cố gắng chú tâm vào cái việc theo dõi hơi thở, có phải là chánh tinh tấn không? Chánh tinh tấn chứ. Đừng nói là tôi ra tôi làm một cái việc gì đó cho nó kinh thiên động địa để cho mọi người thấy mới gọi là chánh tinh tấn. Nói hạn mình lại ngày, mình lại 1000 lại để cho mọi người thấy là mình chánh tinh tấn, phải không? Không phải vậy. Lẽ tất nhiên là cũng có, mình tu cả ngày, mình tụng kinh, mình ngồi thiền cả ngày thì tốt, cũng là chánh tinh tấn. Nhưng mà mình tụng kinh, mình ngồi thiền cả ngày nhưng mà trong lòng mình mệt mỏi quá, mình không có một cái sự an lạc nào, thì như vậy chưa phải là chánh tinh tấn, mà đó chỉ là biểu diễn thời trang thôi, phải không? Cho nên là cái đó thưa quý vị phải lưu ý. Thì như vậy nói về cái chánh tinh tấn mà cho nó đơn giản, cho nó dễ hiểu, trong cái khi mà chúng ta tu, chúng ta ngồi theo dõi hơi thở một cách tích cực, đừng có để mà nó nghĩ tới một cái chuyện khác, thì cái đó gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn nó có một cái năng lực là gạt bỏ, loại trừ tất cả những cái phiền não một bên. Bây giờ quý vị cứ thử coi mình đang có buồn phiền một cái người nào đó, đừng có nghĩ tới cái gương mặt khó chịu kia, mình cứ niệm Phật đi, mình cứ theo dõi cái hơi thở đi, thì một lát cái gương mặt xấu xí kia sẽ nở như hoa, nó sẽ tươi như hoa cho coi. Mình sẽ không còn một cái ấn tượng ghét họ nữa, là tại vì mình thì giờ đâu mà mình nghĩ tới người ta nữa mà mình ghét. Đó. Cho nên là theo dõi hơi thở một cách tích cực trong khi chúng ta ngồi thiền, ngồi tĩnh tâm thì cũng là một cách chánh tinh tấn. Bây giờ nói tới cái chánh niệm, khi mà chánh tinh tấn được đẩy mạnh thì chánh niệm sẽ hoạt động hữu hiệu để quan sát những cái đối tượng của mình. Hình ở đây quý vị, khi mà quý vị theo dõi hơi thở một cách tích cực thì lẽ tất nhiên là cái niệm nó không có chạy bậy nữa, phải không? Mình không có thì giờ nghĩ tới cái người khác, nghĩ tới cái chuyện khác, thì đó là cái chánh niệm. Như vậy cái chánh niệm nó sẽ hiện hữu và nó theo dõi, có mặt trong suốt một cái hành trình mà chúng ta theo dõi hơi thở. Cũng có thể nói rằng chánh niệm nó giống như cái người mà bảo vệ cái niệm của chúng ta vậy. Thì đó là cái chánh niệm. Bây giờ nói tới cái chánh định. Một khi mà tinh tấn đã gạt phiền não ra khỏi cái dòng suy tư của chúng ta, thì chánh niệm bắt đầu nó có mặt, giống như mình đuổi một cái giặc cướp ra khỏi nhà thì có cảnh sát tới giữ nhà cho mình vậy đó. Có thể nói chánh niệm giống như cảnh sát hay là giống như security, nó giữ không có cho những cái kẻ xấu vào trong nhà. Thì như vậy bây giờ khi mà chánh niệm có mặt không cho cái phiền não tới, thì bây giờ tâm của chúng ta tập trung sâu xa từ cái sát na này đến cái sát na khác. Như vậy tâm của chúng ta nằm trong cái đề mục tập trung, nó làm cho tâm của chúng ta an trú, an tịnh, nó không có tản mạn, thì đó là cái chánh định. Kính thưa đại chúng, khi ba yếu tố này hiện diện thì tâm phiền não và cái tâm không lương thiện của chúng ta nó sẽ làm sao quý vị? Nó từ từ nó bye bye hả? Nó từ từ nó thôi, tôi không có dám quấy rầy ông hay bà nữa, để cho bà ngồi và yên tâm đi. Nghĩa là từ từ nó chào tạm biệt mình mà nó không dám cho lui lại. Thì đó thưa đại chúng, đó là cái định trong cái phương diện của tám chánh đạo. Bây giờ nói về cái huệ. Thưa đại chúng ta biết rằng cuộc đời này là vô thường, cho nên từ sát na này sang sát na khác, tâm và cuộc sống của chúng ta có thể sẽ trở nên bi đát nếu chúng ta chạy theo tham ái, chạy theo cái đắm trước vào cái nghiệp, chẳng hạn như là bài bạc, hút sách, trộm cắp. Thì và tâm của chúng ta đó, lúc đó chúng ta sẽ thấy đau khổ lắm, có phải không? Và nếu mà tâm của chúng ta sẽ trở nên trong sáng, an tịnh khi mà chúng ta biết đầu tư vào cái sự nghiệp tu học, biết trưởng dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta, và nhờ đó có định hướng, vì thế mà chúng ta luôn luôn tinh tấn ở chính mình, chúng ta sẽ không thấy lười mỏi, chúng ta sẽ không chùn bước bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Và lẽ tất nhiên rằng là ở đây thưa đại chúng, xin lưu ý cho một cái điểm này. Chúng ta sẽ thấy chúng ta đó, một khi mà chúng ta tinh tấn ở chính mình thì chúng ta sẽ thấy trong 1 phút chúng ta tinh tấn thì có 60 lần tâm của chúng ta thoát ra ngoài cái sự không lương thiện. Cứ mỗi 1 phút mà chúng ta tinh tấn là có 60 lần tâm của chúng ta lành mạnh. Tức là chúng ta loại bỏ tất cả những cái các không lương thiện. Trong 2 phút chúng ta có 220 lần cái tâm lành mạnh. 220 lần gạt bỏ tâm không lương thiện. Tức là 1 phút đầu là có 60 lần chúng ta gạt bỏ cái tâm lương thiện ra ngoài cái dòng suy tư của chúng ta. Khi mà chúng ta tập trung trong 2 phút, chúng ta có thể loại bỏ 220 lần tâm không lương thiện ra khỏi cái dòng suy tư của chúng ta. Như vậy thưa quý vị, chúng ta hãy nghĩ coi đó, bao nhiêu lần chúng ta an tịnh trong một ngày, bao nhiêu lần chúng ta sẽ có được trong 1 phút, trong 1 giờ, trong 1 giây, ở trong 1 giây, trong 1 phút, trong 1 ngày khi mà chúng ta tu tập, có phải không? Bởi vậy chúng tôi thường nhắc nhở với quý vị đó là phải cố gắng tinh tấn từng giây từng phút. Và điều này chúng tôi cũng thường nhắc nhở với đại chúng trong những cái ngày quán niệm. Ngày quán niệm thực sự nó ngắn ngủi, có phải không? Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thời gian đó đó, nếu mà mình đi coi cine hay mình đi coi phim bộ đó, nhiều lắm là 3-4 cuộc là nhiều, có phải không? Nhưng mà bây giờ là tính trong khoảng thời gian đó đó, cứ mỗi 1 phút là 60 lần chúng ta có được những cái phước báo lành mạnh. Và nếu trong 2 phút sẽ có 220 lần cái phước báo lành mạnh, thì trong khoảng thời gian đó chúng ta có được bao nhiêu cái phước báo? Nhiều chứ phải không? Có rất nhiều. Cho nên đừng thấy rằng cái quán niệm á ngắn ngủi mà chúng ta coi đó là không có cái lợi ích. Tại vì chúng ta không biết cái giá trị của nó, cho nên chúng ta coi thường. Nhưng mà khi chúng ta biết được cái giá trị của nó đó, thì chúng ta sẽ thấy trong thời gian ngắn ngủi đó chúng ta thu gặt rất nhiều kết quả. Cái điểm này chúng tôi có thể thí dụ với quý vị. Nếu mà người ta cho mình 5 tà gạo á, với so với một cái viên kim cương chừng 10 ly đó, quý vị lấy cái nào? chắc chắn rằng mình sẽ không lấy 5 tạ gạo, đúng không? 5 tạ gạo thì nặng thiệt đó, một một viên kim cương chừng khoảng 5-10 ly đó, nhẹ lắm. Nhưng mà nếu chọn á thì mình chọn kim cương, có phải không? Ê, dạy gì mình chọn 5 tạ gạo chia cho nó khổ, tại vì nó không có giá trị. Cho nên là đây, cái sự tu học của chúng ta cũng vậy đó. Cái sự tu học của chúng ta khi mà có giá trị thì tất nhiên là trong một giây, một phút, cái sự tu học chúng ta vẫn có giá trị được như thường. Thành là như vậy, thưa đại chúng, chúng ta có kết quả khả quan hay không là tùy theo cái sự thực tập và cái sự chuyên chú của chúng ta. Nếu mà chúng ta tinh tấn không ngừng trong một cái thời gian thực tập của chúng ta sẽ có được kết quả như ý chúng ta muốn. Như vậy trong một giây đó đó, nếu mà chúng ta để tâm hướng vào cái thứ nhất, một đề mục chính xác, thì tâm của chúng ta sẽ thấy rõ ràng và trí tuệ của chúng ta sẽ từ từ phát sanh. Trí tuệ thấy rõ hay là biết rõ tất cả những cái hiện tượng đúng theo cái chân tướng của nó, tạo nên cái chánh kiến, tức là cái thấy rõ ràng của chúng ta, thấy rõ cái bộ máy nhân duyên, nhân quả tương ưng, tương duyên, tương quan với nhau, nối tiếp, sanh sanh diệt diệt, hết hiện tượng này tới hiện tượng khác, trong đó có những cái sự sanh diệt thân và tâm của chúng ta. Tất cả các cái hiện tượng nó đều có cái sự nối liền với nhau, thì bây giờ chúng ta thấy rõ một cách chính xác. Cái thứ hai, nếu mà tâm của chúng ta đặt để trên cái vô thường thì tâm của chúng ta sẽ thấy rõ ràng và hiểu vô thường là thế nào. Tại vì bây giờ nói tới cái vô thường, nếu mà bằng cái miệng chúng ta nói mà chúng ta chưa thấy có một cái sự thực hành thì chúng ta vẫn thấy thiếu, và chúng ta sẽ không nhận được thế nào là vô thường. Thì đây thưa quý vị, như vậy đó, chánh tư duy và chánh kiến nó liên kết với nhau để tạo thành một cái chuỗi để giúp chúng ta nhận định kiên định hơn. Chánh kiến này khi mà có kết quả là từ chánh tư duy, cái chánh kiến này nó có một cái năng lực hủy diệt cái hạt giống của tâm không lương thiện. Bây giờ quý vị cứ để ý coi, một cái nhìn cho nó rõ ràng đó, thì một cái gì mà nó không có đúng với cái như pháp, nó không có lương thiện là chúng ta không chấp nhận, có đúng không? Đối với một người nói là bây giờ làm sao đó mà vô trong cái tòa bạch ốc mà lấy được một cái gì ra là thưởng 5 triệu đồng, thì quý vị coi như là dám đi không? Nếu mà có những người liều mạng thì họ cũng dám đi vậy chứ, lấy 5 triệu đồng khỏe chứ. Nhưng mà mình biết rằng 5 triệu đồng đó nó có khi chưa lấy được thì mình đã đi tù rồi. Mình biết như vậy đó là mình không có làm đó. Cho nên là những cái mà không lương thiện đó là mình biết rồi, mình gạt bỏ ra ngoài cái không lương thiện. Thành ra cái hạt giống tâm không lương thiện, quý vị phải để ý rằng là những cái hạt giống phiền não cực kỳ vi tế nó ở bên trong của chúng ta. Thành ra vì vậy có nhiều, có một Phật tử nói với thầy, nói dạ thưa thầy, trong tâm của con nó kỳ lạ lắm. Có một lần con đi nhà băng lấy tiền mà nó thối lộn cho con 200 đồng. Con nói ê cô thối lộn tôi trả 200 đồng lại. Thì cái cô mà làm trong ngân hàng đó cũng mừng lắm, cô cảm ơn rối rít à. Tại vì cô thối lộn, đưa lộn 200 đồng. Nhưng mà có lần cô ra xà quê cô mua, người ta trả lầm cho cổ 5 đồng bạc cô lấy luôn. Cô hỏi tại sao lại vậy thầy? Nên là tại cái lúc đó là người ta thối lộn cho mình 200 đồng mà mình quan hệ mình trả lui lại. Mà có lúc người ta trả lộn có 5 đồng mà mình lấy luôn là nghĩa là sao? Ê, quý vị trả lời đi. Là tại vì thưa quý vị, có những lúc đó cái tâm của mình có cái chánh tư duy, cho nên mình biết rằng á, mình lấy 200 đồng này đó thì cái người kia chắc chắn phải mất và phải đền, đúng không? Nhưng mà cái lúc mà người ta đưa 5 đồng bạc mà mình lấy là tại vì lúc đó mình thiếu cái chánh chánh niệm, chánh tư duy. Cho nên là chúng ta sẵn sàng lấy. Thì như vậy chứng tỏ rằng tại sao có lúc 200 đồng không lấy mà 5 đồng là lấy, là chứng tỏ rằng trong tâm của chúng ta có gì? Có tham ái, đúng không? Nếu mà không có thì trước vẫn không lấy, sau vẫn không lấy, đúng không? Nhưng mà có lúc lấy, có lúc không lấy, là chứng tỏ rằng là cái hạt giống tham ái, hạt giống phiền não đó nó tiềm ẩn bên trong của chúng ta. Nó chỉ huy cái sự sinh hoạt của chúng ta. Như vậy cái những cái phiền não này á, có thể hủy diệt khi mà trí tuệ hoặc là chánh kiến, chánh tư duy có mặt. Và trí tuệ chỉ phát sinh, thưa quý vị, chánh kiến, chánh tư duy cũng vậy, mà có là dựa vào cái sự thực hành chứ không phải do tưởng tượng mà ra. Bằng vào cái sự tưởng tượng của chúng ta đó, muôn đời chúng ta không có chánh kiến, muôn đời chúng ta không có cái chánh tư duy, muôn đời chúng ta sẽ không bao giờ có cái chánh niệm và chánh định đó. Thành là quý vị lưu ý cho chuyện này. Vì vậy đó mà một cái Đức Phật, lý do Đức Phật tại sao Ngài bảo các đệ tử của Ngài là phải luôn luôn thực tập, đừng để tâm tư tán loạn. Ngài còn ân cần nhắc nhở rằng muốn cho tâm tư không vọng động đó, thì phải thực hành 8 con đường chân chánh. 8 con đường chân chánh là con đường thẳng dẫn đến sự an vui. Ai thực hành 8 chánh đạo, người đó sẽ đi trên đường vui. Quý vị có đi chưa? Đi, đang đi. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, những lời nói, hành động và cái việc làm không lương thiện sẽ bị giới, định và huệ trong 8 chánh đạo chế ngự. Đó là chúng tôi đang nói trong cái hoàn cảnh của quý vị đó. Tại vì chúng ta là Phật tử, có phải không? Chúng ta biết những cái làm và những cái không nên làm. Cho nên những cái lời nói, những cái hành động không lương thiện sẽ bị giới, định, huệ chế ngự. Đi thẳng trên con đường này, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi pháp lương thiện và chúng ta thoát khỏi nguy hiểm, và cuối cùng chúng ta sẽ đến một cái thành trì đầy châu báu, đầy kim cương, đầy ngọc ngà. Thành ra bây giờ đó, cái châu báu kim cương mà người đời người ta cho quý vị đó, nếu cho thì thưa quý vị thì cũng có giá trị thiệt, nhưng mà chúng ta cũng phải cân nhắc coi có đáng lấy hay không. Nếu mà lấy mà phải đi tù thì đừng có lấy, có phải không? Chúng ta phải đi tới cái sở châu báu do chúng ta tự tạo, mà không có một người nào cho chúng ta ngoài chúng ta. Thành trì châu báu ở đây cũng tiêu biểu đó, chúng ta được hiểu là một cái niềm an lạc tự tại, là một cái sự giải thoát khỏi cái phiền lụy khổ đau của kiếp người. Bây giờ cái người mà ôm giữ châu báu cho cả người, nhưng mà ngày tối cứ phiền não, ngày tối cứ gây gỗ, ngày tối cứ chém giết với nhau hoài thì cũng không sung sướng, có phải không? Không phải là châu báu, mà đó là ôm cái nghiệp, đó là ôm những cái gì mà nó nguy hiểm. Như trái bom nổ chậm, nó nổ lúc nào chúng ta không hay. Thành ở đây thưa quý vị, cái châu báu, cái thành trì châu báu mà chúng tôi nói với quý vị đó, cũng có thể hiểu là niềm an lạc tự tại, cái sự giải thoát khỏi phiền lụy. Cũng có thể hiểu đó là cái cảnh giới Niết Bàn của chư Phật. Niết Bàn là cái nơi không có chút nguy hiểm, không có sự sợ hãi, không có sự già và chết. Ở đây thưa quý vị, sanh già bệnh chết không chế ngự được, đau khổ cũng không có. Một cái người mà đạt được Niết Bàn sẽ được bảo vệ hoàn toàn. Cũng như những cái người mà có được cái niềm vui, có ai dám làm họ đau khổ không? Có không? Có ai làm họ đau khổ được không? Không, không có. Chỉ vì mình không có, mình tìm cầu, cho nên đụng tới là mình khổ. Bây giờ là mình đã có rồi thì không ai làm cho chúng ta khổ cả. Vì vậy khi mà chúng ta đó đạt được cái trạng thái niết bàn, hay là chúng ta có được cái niềm an lạc, thì cái hoàn cảnh điều kiện đó sẽ bảo vệ cuộc sống của chúng ta hoàn toàn mỹ mãn, tốt đẹp. Bởi vậy được gọi là cái người mà có được cái trạng thái an lạc giải thoát niết bàn đó cũng có thể nói rằng cái người vô úy, tại vì họ không sợ một cái gì hết, ai làm cái gì cũng không lay động họ, tức là bát phong suy bất động đó, tám ngọn gió danh lợi trong cuộc đời không làm họ lay chuyển, thì đó là cái người vô úy. Cái người mà thoát khỏi mọi sự sợ hãi, mọi sự nguy hiểm là cái người vô úy. Nói ở đây, khi mà chúng ta có được cái trạng thái đó rồi đó, thì thưa quý vị, cái thứ nhất là chúng ta sẽ không bị hối hận, không bị dày vò. Là tại vì mình đâu có nói bậy mà mình hối hận, mình đâu có làm gì bậy đó mà mình bị lương tâm dày vò, phải đúng không? Cái thứ hai á, là chúng ta sẽ không bị người đời chê trách, không bị bạn bè thiện hữu tri thức chê trách chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta không bị luật pháp trừng trị, tại mình đâu có ăn trộm đâu bị bắt. Và cái thứ tư là chúng ta không có bị tái sanh vào trong cái cảnh đời đau khổ. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, phiền não tư tưởng là cái loại phiền não nằm trong tâm chúng ta và nó đàn áp chúng ta. Phiền não này đó, thưa quý vị, có cái dịp đó nó sẽ chuyển sang cái lời nói và chuyển sang cái hành động bất thiện. Thành đôi khi rằng chúng ta có thể không có phiền não, có thể con người của chúng ta ăn nói nhỏ nhẹ rất dễ thương, nhưng mà có lúc chúng ta vẫn nói lớn tiếng và cộc cằn như thường. Là tại vì làm sao? Tại vì đó, cái phiền não nó vẫn còn ngủ ngầm trong tâm của chúng ta, nó chưa dậy. Cho nên nó phải cẩn thận một cái người. Thưa quý vị, cái phiền não ngủ ngầm này đó, nói để mà có cái sự an ủi đối với chúng ta đó, cái chuyện còn có là cái cũng bình thường. Nhưng mà ngay cả những vị chứng quả A-la-hán vẫn có cái phiền não ngủ ngầm, đó là trần sa hoặc, tức là cái loại phiền não nó vô cùng vi tế. Mà có đôi khi đó, đừng nói một cái con người phàm phu mà họ giận dữ, họ không biết đã đành, nhưng mà con người thánh nhân được coi là tốt đẹp, có nhiều khi chúng ta giận mà chúng ta cũng không biết chúng ta giận nữa, là tại vì cái phiền não vẫn còn ngủ ngầm trong chúng ta. Cho nên phải lưu ý. Nếu mà không khéo đó, thì cái phiền não đó nó biểu lộ ra cái hành động, rồi có những cái lời nói không lương thiện. Trong những cái trường hợp mà chúng ta đang tu tập, còn chưa đạt được cái trạng thái an nhiên của hương vị niết bàn, nhưng mà thưa quý vị, nhờ chúng ta có một cái pháp, ít nhất chúng ta cũng có được một chút khả năng và cái trí tuệ nội quán. Cái khả năng trí tuệ nội quán đó, do đó mà chúng ta cũng được bảo vệ, cũng tránh khỏi mọi điều sợ hãi, nó không có những cái phiền não tư tưởng chi phối chúng ta. Thầy đã nói như vậy đó, để mà hướng về cho tất cả những cái vị mà đã phát tâm thọ giới 10 giới thiện hôm nay đó, là mặc dù chúng ta còn phàm phu, đúng không, nhưng mà chúng ta nhờ đó mà có cái điểm tựa, nhờ đó mà chúng ta cứ tư duy để tạo một cái trí tuệ nội quán cho chúng ta, thì chúng ta cũng có được cái sự an lạc trong đời này. Lẽ tất nhiên đó là nói về cái sự mà vi tế hơn nữa thì chúng ta khó nói. Chắc chắn chúng ta sẽ có những cái phiền não nó ngủ ngầm, nhưng mà tới đâu chúng ta thanh toán tới đó. Đừng có sợ. Kính thưa đại chúng, trí tuệ nội quán khởi sinh do cái chánh niệm và chánh định, có khả năng chế ngừa các cái phiền não vi tế ngủ ngầm trong tâm của chúng ta. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị rằng là chúng ta vào cõi đời này bằng nhiều cái cách khác nhau, bằng cái hành nguyện hay là cái nghiệp ác, đều đem lại cái kết quả ác, khiến cho chúng ta phải luân hồi trong vòng sanh tử. Nhưng mà nếu vào trong đời này là cái nghiệp thiện mang lại kết quả hạnh phúc, thì chúng ta là sống được an vui trong cuộc đời này, có hạnh phúc. Nhưng mà thưa quý vị, dầu là chúng ta là thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp, thì chúng ta vẫn bị luân lưu trong cái vòng luân hồi sanh tử. Tuy nhiên chúng ta biết rằng khi mà tu tập nghiệp thì trường tồn, nó không còn phát sanh nữa, có đúng không? Tức là cái những cái nghiệp có nó bắt đầu nó dứt, và những cái nghiệp chưa có chúng ta không nhận vô, cho nên từ đó từ từ cái nghiệp của chúng ta nó mòn, nó hao, nó mất đi. Đơn thuần quan sát thì những gì đến và đi là cái thiện nghiệp, và nó không có làm cho chúng ta tiếp tục trong cái cảnh luân hồi nữa. Nhưng mà nếu là ác nghiệp thì chắc chắn rằng nó sẽ xô đẩy chúng ta đi vào con cái đường, đi vào con đường sanh tử luân hồi. Thành ở đây nói về cái thiện nghiệp đó, thưa quý vị, trong cái ý nghĩa tinh túy đó, thì việc hành thiền nó không tạo ra cái quả. Khi mà chánh niệm đủ chính xác thì có cái khả năng ngăn cản tham ái không cho phát sanh, do đó cũng ngăn cản được phát sanh một cái chuỗi hậu quả kế tiếp liên quan đến cái sự sanh tồn, đó là nghiệp. Cái nghiệp sanh già bệnh rồi chết, và chúng ta cũng không cần phải lo lắng phải trả quả của các cái nghiệp bất thiện. Tại vì chúng ta đã xa tránh tất cả các cái hành động ác thì chúng ta không có sợ trả quả về cái hành động bất thiện. Có được như vậy, thưa quý vị, nhờ cái công năng chúng ta làm gì? Nhờ làm cái gì? Nhờ chúng ta giữ giới. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị hôm nay. Giới bảo vệ chúng ta khỏi đau khổ tương lai. Nói một câu vắn tắt như vậy, giới là bảo vệ cho chúng ta không còn đau khổ ở tương lai. Nói tóm lại, thưa đại chúng, do vì vô minh cho nên dẫn đến tham ái và dính mắc và nắm giữ vào cái sự sinh tồn và tà kiến của cái bản ngã chúng ta. Tu tập giáo pháp của Phật, nhất là những vị phát tâm tu giới thập thiện hôm nay, chúng ta sẽ phá hủy tất cả những cái nguyên nhân của vô minh. Một khi mà vô minh vắng mặt, cho dầu là trong một sát na, lúc đó cũng sẽ có cái sự giải thoát. Chúng ta chỉ cần cái nghiệp nó dừng lại một sát na thôi, có đủ cơ hội niệm Phật là có đủ cơ hội chuyển, đúng không? Đó. Cho nên là phải làm sao tập trung cái chánh niệm của mình ít nhất một ngày 5-10 phút gì đó để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Nghĩa là một cái sát na mà vô minh vắng mặt là chúng ta có một cái sát na giải thoát, vòng luân hồi sanh tử sẽ bị phá. Khi mà hậu quả được quán sát thì nguyên nhân sẽ bị tiêu diệt. Đó không phải là một cái sự hủy diệt trong cái nghĩa tích cực, mà nghĩa là cái sự vắng bóng của luật trường tồn. Chánh niệm hủy diệt được phiền não, đó là cái điều tất nhiên. Nguyên nhân đem đến một thân tâm tương tự trong tương lai. Tại vì nếu mà cái phiền não còn thì cái đời này cái thân chúng ta như thế nào thì đời sau nó lặp lại y chang cái thân của chúng ta như vậy. Thì bây giờ chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ hủy diệt hình ảnh đó trong tương lai. Điều này có nghĩa là khi có chánh niệm, chánh định và có sự hướng tâm một cách đúng mức để mà quan sát các cái đối tượng ngay trong khi mà chúng ta sáu cái giác quan tiếp xúc với sáu trần mà chúng ta biết dừng lại, thì lúc đó các phiền não không thể xâm nhập vào được. Thí dụ bây giờ mà mình trong túi ít tiền quá mà thấy đồ người ta bán sale rẻ quá, phải không? Nếu mà trong khi đó chúng ta không có một cái chánh niệm, chánh tư duy thì cái bao nhiêu tiền chúng ta có trong túi cũng mua hết, hoặc là mượn tiền mua tiếp tục, mua chịu. Nhưng bây giờ chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ không bị thâm thủng mà không mất đồng xu nào, tại vì mình biết rằng nó dư rồi, cho nên chúng ta không mua. Thành như vậy, chánh định mà có cái sự hướng tâm, thì chúng ta biết ngăn ngừa 6 cái giác quan của chúng ta, và chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang làm gì qua 6 cửa giác quan. Thì thưa quý vị, cái lúc đó mà chúng ta biết ngăn ngừa trong 6 giác quan thì phiền não không có cái cơ hội để mà thâm nhập vào trong tâm của chúng ta. Bởi vì phiền não là nguyên nhân của nghiệp và tá sanh, cho nên khi phiền não không còn, không có thâm nhập vào được, thì thưa quý vị, cái sanh tử luân hồi trong tam giới cũng chấm dứt ngay, không có cơ hội tiếp tục nữa, cũng bị đoạn tuyệt, sẽ không có một hậu quả nào trong tương lai nếu không có nhân hiện tại. Quý vị nhớ cái điểm này hết sức là quan trọng. Không có một cái quả nào trong tương lai, nghĩa là chúng tôi muốn nói quả xấu đó nghe, chứ còn quả Phật tương lai thì chắc có chứ sao không có được. Không có cái quả xấu nào trong tương lai nếu trong hiện tại chúng ta không có tạo nhân xấu. Sẽ có quả tốt trong tương lai nếu chúng ta tạo nhân tốt đẹp trong hiện tại. Như vậy, bất cứ mỗi một lúc nào đó, trong lúc mà giữ tâm chánh niệm, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi vô minh, thoát khỏi cái hiểm nguy của phiền não, thoát khỏi các cái động tác của các ác nghiệp dẫn đến đau khổ trong tương lai, và chúng ta vui hưởng an toàn, bảo đảm. Và lúc đó là cái kết quả của những ngày tháng mà chúng ta thực tập. Có thực tập, chúng ta sẽ đi trên con đường vui, và chúng ta sẽ có một cái kết quả hết sức là thánh thiện. Đó là cái bài pháp mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng hôm nay. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh.